Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2018 và cũng là chương trình lần thứ 869 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết của người Nhật với tựa đề Toàn Dân Nghe Chăng, Sơn Hà Huy Tiến và sau đó là Thiểu Sử của Thánh Nữ Maria Margarita Alacoque, Tông Đồ của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin gửi đến quý vị bài bình luận với tựa đề Toàn Dân Nghe Chăng, Sơn Hà Huy Tiến với con mắt người Nhật. Trung Quốc chiếm trọn Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. Bài viết dưới đây mượn lời của một người Nhật sinh sống và làm việc tại Việt Nam khá lâu. Anh bạn này có góc nhìn khác đối với kế hoạch xâm lược Việt Nam của Trung Quốc, đồng thời châm biếm đả kích sự thờ ơ của một số vị lãnh đạo tỉnh thành trước mối đe dọa đặt ra cho đất nước. Tâm sự của anh như sau: tôi đã sinh sống và làm việc khá lâu tại đất nước các bạn, dĩ nhiên trước khi sang đây, chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về văn hóa và lịch sử Việt Nam để có thể hòa nhập tốt. Nước Nhật chúng tôi đang trải qua thời kỳ vô cùng khó khăn khi liên tục phải cảnh giác và đối phó với những âm mưu thôn tính quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông của Trung Quốc. Đối với tình hình đất nước bạn hiện nay, tôi có một số đánh giá như sau. Thói quen bành trướng của người Trung Hoa đã có từ xa xưa. Quốc gia này luôn lăm le xâm chiếm nước Việt, điển hình là sự kiện An Dương Vương mất nước đã bắt đầu thời kỳ Bắc thuộc, kéo dài 1000 năm trong lịch sử Việt Nam. Đến khi Ngô Quyền đánh thắng giặc trên sông Bạch Đằng, rồi thì hàng loạt cuộc chiến tranh biên giới khác kéo dài từ xưa cho đến nay. Tham vọng bành trướng của người Trung Quốc vẫn cháy rực không ngừng. Quốc gia phía Nam luôn là mục tiêu mà người Trung Quốc nhắm đến. Tuy nhiên các bạn không dễ dàng bị ức hiếp và xâm lược. Âm mưu của người Trung Quốc sử dụng trên Biển Đông được gọi là chiến thuật cắt lát salami, nghĩa là họ sẽ không cùng lúc chiếm toàn bộ, mà là ăn mòn từng bộ phận, sau đó độc chiếm trọn vẹn. Từ thời xưa, người Trung Quốc đã không ngừng nỗ lực xâm phạm bờ cõi Việt Nam. Điều này vẫn kéo dài cho đến ngày nay, và họ sẽ tiếp bước thế hệ cha ông tiếp tục sự nghiệp bành trướng. Âm mưu của người Trung Quốc được gọi là chiến thuật cắt lát salami, nghĩa là họ sẽ không cùng lúc chiếm toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam, mà là ăn mòn từng bộ phận, sau đó độc chiếm trọn vẹn toàn bộ. Chiến thuật này không chỉ áp dụng tại Biển Đông, từng bước độc chiếm các bãi cạn và đảo nhỏ, củng cố yêu sách chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông, mà còn được áp dụng trong âm mưu xâm lược trên đất liền Việt Nam. Kế hoạch tích tiểu thành đại của Trung Quốc gồm nhiều hành động nhỏ, từ việc thâu tóm và biến các công ty Việt Nam thành công ty Trung Quốc, tăng cường sự hiện diện của người Trung Quốc tại Việt Nam, cho tới việc đẩy mạnh đầu tư lớn trên khắp đất nước, đặc biệt là khu vực Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, nơi hẹp nhất theo chiều đông tây của dải đất hình chữ S, bề rộng chỉ khoảng 40 km. Con đường bê tông dẫn vào khu dự án nghỉ dưỡng 5 sao trên đèo Hải Vân, nơi có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự của Việt Nam. Việc di dân âm thầm xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam là bước nhỏ, tạo bàn đạp để người Trung Quốc đồng hóa. cũng như gây nhiễu trật tự xã hội tại đất nước của bạn. Trên dải đất hẹp nhất của Việt Nam, họ muốn dần thay thế người Việt bằng người Trung Quốc nhằm phục vụ cho âm mưu chia cắt Việt Nam và mưu chiếm Biển Đông. Bởi vì từ căn cứ quân sự du lâm của Trung Quốc trên đảo Hải Nam đến cửa Việt do Linh quản trị, đất nước của bạn chỉ khoảng từ 320 đến 350 km theo đường chim bay. Do đó họ dễ dàng thực hiện âm mưu chia cắt hai miền Nam Bắc cả đường bộ lẫn đường biển. Mất đất là mất nước. Người Trung Quốc đã lợi dụng điểm này để thực hiện âm mưu xâm lược của họ. Cách đây không lâu, họ không tiếc tay chi mạnh tiền thuê đất đầu nguồn, trồng rừng ở Việt Nam, nằm ở cả ba miền Bắc Trung Nam với thời gian thuê dài hạn là 50 năm. Những vùng đất đầu nguồn đều có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng đối với Việt Nam. Việc dễ dàng cho Trung Quốc thuê đất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họ để thực hiện mưu đồ xâm chiếm. Tập đoàn Enot Green của Hồng Kông, Trung Quốc được cấp phép thuê đất 50 năm trồng rừng nguyên liệu tại Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam, Lạng Sơn, Kon Tum. Mới đây nhất là việc lên kế hoạch xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine thuộc Huế, nằm ở khu vực đèo Hải Vân, nơi có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự của Việt Nam. Năm 2013, tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý cấp phép gần 20 hectare đất ở khu vực đèo Hải Vân cho một công ty Trung Quốc để thực hiện dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế, đó là World Shine, với tổng mức đầu tư lên đến 250 triệu US dollars. Theo thông tin mà tôi biết, nơi này có liên quan đến quân khu 5 và quân khu 4 của Việt Nam. Nếu chiếm được đèo Hải Vân, tức là chiếm được Đà Nẵng, từ đèo Hải Vân nếu lấn chiếm sang đèo ngang thì vịnh Bắc Bộ chắc chắn sẽ bị chia cắt. Trung Quốc khi đó hoàn toàn dư sức đe dọa an ninh quốc gia của Việt Nam. Đây là binh pháp có từ thời xa xưa, từ lợi dụng kinh tế nhắm đến mục tiêu quốc phòng. Tung hỏa mù khiến cho địch mất phương hướng, đây là điều người Trung Quốc đang hướng tới. Nhưng lạ thay, các vị chủ tịch huyện tỉnh của Việt Nam có lẽ chưa được học binh pháp này. Trung Quốc chỉ cần vung tiền mua đất để đầu tư, thì các bạn đã nhanh chóng cắt đất cho thuê mà không mảy may nghi ngờ. Dĩ nhiên mưu đồ này không thể qua mắt được các vị tướng lĩnh quân đội. Âm mưu bị vạch trần và kế hoạch của người Trung Quốc thất bại ngoài ý muốn. Việt Nam không đồng ý với đề xuất đưa 1.000 xe cùng 1.500 người Trung Quốc vào Việt Nam nhân dịp hội chợ thương mại Việt Nam-Trung Quốc trong tháng 12 năm 2014. Có lẽ các bạn đã bắt đầu đề cao cảnh giác hơn trước âm mưu của Trung Quốc. Nhưng các bạn nên nhớ, Trung Quốc sẽ không từ bỏ kế hoạch thâm độc của họ, và tôi lo ngại rằng vẫn có nhiều vị chủ tịch tỉnh sẵn sàng cấp phép cho các dự án nhanh chóng để đạt được cái mà họ gọi là lợi ích chung của cộng đồng, cũng như vì sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và quốc gia, nhưng thực ra là lợi ích của riêng họ. Không mấy khó khăn khi thuyết phục những vị lãnh đạo này, họ có vẻ khá dễ dãi và nhìn nhận sự việc quá đơn giản, trong khi người Trung Quốc thì quá thâm độc. Mới đây, chính quyền thành phố Bằng Tường thuộc Trung Quốc đã đề nghị phía Việt Nam cấp phép cho 1.000 xe với khoảng 1.500 người Trung Quốc du lịch tại Việt Nam và quá cảnh sang các nước ASEAN, viện cớ là nhân dịp hội chợ thương mại Việt Nam-Trung Quốc trong tháng 12 năm 2014. Yêu cầu của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Có lẽ các bạn đã bắt đầu đề cao cảnh giác hơn trước âm mưu của Trung Quốc khi cố tình đề nghị được phép đi lại tự do từ năm cửa ngõ của Việt Nam, thông qua việc đưa một số lượng lớn người Trung Quốc đi khắp đất nước này. Họ dễ dàng do thám tình hình, cài người Trung Quốc và người Việt gây nguy hiểm cho người Trung Quốc. Để có cớ bắt bớ người Việt, những điều như vậy chẳng phải rất dễ dàng xảy ra nếu đề nghị trên được chấp thuận hay sao? một điểm khiến tôi cảm thấy lạ nhất, đó là khi âm mưu của Trung Quốc bị vạch trần, lãnh đạo của các tỉnh thành Việt Nam lại dễ dàng phủi bỏ trách nhiệm, quanh co biện minh cho quyết định sai lầm. Dường như các vị ấy chưa từng được học về nhận sai và sửa sai. Nếu như ở đất nước chúng tôi, thì ngay lập tức các lãnh đạo của chúng tôi sẽ tạ lỗi trước người dân và xin từ chức. Thiết nghĩ nếu Việt Nam vẫn còn nhiều vị quan chức dùng lý do lo lắng cho ích lợi chung của cộng đồng, mà thực chất là của riêng họ, và cố tình lờ đi sự an nguy của đất nước, thì âm mưu xâm lược của người Trung Quốc đối với Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này. Ngoài 90 triệu người Việt, mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với mình và con cháu mình. Hãy truyền tải thông tin này tới tất cả mọi người, tới mọi tờ báo, mọi phương tiện thông tin để mọi người cùng biết, cùng nhau đứng lên chống thảm họa diệt chủng đã đến trước mắt, để cả thế giới cùng biết và lên tiếng bảo vệ chúng ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Thánh nữ Maria Margarita Alacoque, sinh năm 1647 và mất năm 1690. Thứ nhất, những năm tháng đầu. Margarita Alacoque sinh ngày 22 tháng 7 năm 1647 tại Vero Square, trong một ngôi làng dân số khoảng 600 người thuộc vùng Bourgogne, miền trung nước Pháp. Thánh nữ là con thứ năm trong một gia đình có 7 người con, trong đó có một người đã mất. Bố Margarita là công chứng viên hoàng gia, chức vụ rất quan trọng thời đó, nên địa vị trong xã hội khá cao, trong khi những người trong gia tộc đều là nông gia. Thánh nữ nhanh chóng được rửa tội vào ngày 25 tháng 7 năm 1647. Tuổi thơ của thánh nữ hầu như rất hạnh phúc, mặc dù Margarita mất đi một người em gái kế. Bé Margarita được bố mẹ gửi ở với mẹ đỡ đầu một thời gian trong lâu đài ở Corkhaven. Có lẽ đó là dự định của đấng toàn năng, vì chính tại đây bé Margarita được sớm nghe nói đến đời sống tu trì do con gái của mẹ đỡ đầu Margarita là một nữ tu của dòng Thăm Viếng, và bé cũng khám phá ra tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa và sự hiện hữu đích thực của Ngài. Cũng tại đây bé được học những bài giáo lý vỡ lòng. Năm 1655, bé Margarita bắt đầu nếm trải những nỗi đau khổ của gia đình với sự ra đi vĩnh viễn của bố. Và ngay sau đó không lâu, mẹ đỡ đầu là quá phụ cũng đi đến một nơi rất xa để tái hôn. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu của những đau khổ sâu sắc kế tiếp, vì rằng bà quả phụ Alacoque đã quá chán ngán bởi những biến cố vừa xảy ra trong đời, đôi lúc nhục nhã, mất thể diện với những vụ kiện tụng hay những cuộc tịch thu của cải, nên bà tiến thêm một bước nữa. Và bé Margarita thấy xuất hiện trong nhà mình một gia đình mới mà người đứng đầu, cha dượng, dần dần trở thành kẻ lộng quyền. Bé Margarita được gửi vào sống nội trú trong một tu viện, nhưng điều đó không làm cho bé phật lòng chút nào khi phải xa gia đình. Vì từ lúc được ở Cohevo, bé Margarita đã ấp ủ trong thâm tâm của mình một niềm ao ước thầm kín là được dâng hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa. Vì thế, lòng thành tâm và sự sốt sắng sùng đạo của bé Margarita đã làm cho mọi người ngạc nhiên. Chưa đầy 10 tuổi, bé Margarita được xưng tội rước lễ lần đầu và được thánh hóa trong tình yêu của Thiên Chúa hoàn toàn. Nhưng vài tháng sau khi rước lễ lần đầu, bé Margarita lâm trọng bệnh, bắt buộc phải trở về với gia đình. Bé nằm liệt giường gần 4 năm, mình đầy rẫy thương sẹo, đau đớn, nhưng bé vẫn kiên trì chịu đựng và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. Những cảnh xương đâm thấu qua da con từ mọi phía. Sau này thánh nữ đã viết lại như thế. Lúc đó vào tuổi 13, bé Margarita nguyện hứa cùng Đức Trinh Nữ Maria là sẽ dâng hiến trọn cuộc đời mình nếu được lành bệnh. Và như có một phép màu, bé được lành bệnh mau chóng. chọn cuộc đời mình thánh nữ sùng kính và tôn vinh Đức Mẹ một cách mạnh mẽ. Đức Trinh Nữ Maria cũng đã hiện ra với Ngài. Thứ hai, thời niên thiếu, sức khỏe bình phục trở lại, Margarita cảm thấy yêu đời hơn và trở thành một thiếu nữ tràn đầy sức sống. Cô cũng cảm thấy yêu cuộc sống và thế giới mọi người chung quanh hơn. Hơn nữa, mẹ và bốn anh em cô lúc nào cũng lo lắng và chăm sóc cho đứa con mà họ nghĩ là cuộc sống không còn kéo dài bao lâu nữa. Cũng chính vì thế mà Margarita lưỡng lự giữa cuộc sống trần tục vui nhộn và một cuộc sống thánh thiện tất cả cho Thiên Chúa. Họ hàng bên nội luôn ở bên cạnh để giúp đỡ và hướng dẫn cô trên con đường lựa chọn trước sự độc đoán trong gia đình của mẹ và những anh em trai. Margarita lớn lên trong đức tin và lòng bác ái, nối kết với lòng kiên nhẫn và can đảm trong đau khổ của Chúa Giêsu. Margarita gọi đó là những người bạn rất tốt của linh hồn con. Một năm vào tháng 12, mẹ thánh nữ ngã bệnh, đầu bà sưng to với một cục bướu nhỏ ung mủ. Bác sĩ trong làng nói rằng bà khó qua khỏi và chỉ khơi vết nhỏ cho ra hết mủ mà thôi, chứ không chữa trị gì thêm. Ngày đầu năm, theo như thông lệ, Margarita lánh mình vào trong vòng tay thân yêu của Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, tìm hiểu thánh ý xem nàng phải làm gì. Sau khi trở về, nàng thấy vết ung ngọt của mẹ vỡ toát ra, làm thành một vết lở loét rộng, trông thật ghê tởm, làm cho nhiều người không dám đến gần. Margarita thì lại thấy đây là một dấu hiệu của Chúa. Với dáng vóc mảnh hạnh bẩm sinh, nàng tận tình chăm sóc cho mẹ, và giống như có một phép lạ, bà được lành bệnh nhanh chóng. Nhưng sự đau khổ của Margarita chưa dừng lại. Lúc nàng được khoảng 16 tuổi thì anh trai cả qua đời. 2 năm sau, người anh thứ hai cũng nối tiếp ra đi. Margarita lúc này được 18 tuổi. Đó là một thiếu nữ thích nô đùa, vui vẻ, bản tính rất ngây thơ, vô tư. Và không phải là nàng không có nét quyến rũ hấp dẫn. Nàng lúc nào cũng được xem như một người tình lý tưởng. Điều đó rất vừa ý mẹ nàng, vì bà thấy nơi đây sẽ có một cuộc hôn nhân, và đó là phương thế duy nhất đưa bà thoát khỏi gia đình chồng bằng cách về sống với con gái. Thế nhưng Margarita đã không quên niềm ao ước sống cuộc đời tận hiến, và trong vòng 6 năm kể từ khi được lành bệnh, nàng vẫn đứng trước ngưỡng cửa sự lựa chọn. Một là sống yêu thương giữa thế giới, hay tận hiến trong tình yêu Thiên Chúa. Lúc thì tưởng mình không thể nào chịu đựng nổi cuộc sống tu hành, nhất là Đức vâng lời. Lúc thì nhớ lại lời hứa cùng Đức Trinh Nữ Maria, và đôi khi Thiên Chúa cũng nhắc nhở cho nàng lời hứa xưa, thấy chưa thể tự quyết định một mình trước con đường phải lựa chọn. Margarita chuyển sang dành nhiều thì giờ hơn cho tha nhân, giúp đỡ những bệnh nhân, dạy giáo lý cho trẻ em, và nhất là chấp nhận sống đau khổ một cách dũng cảm và tự nguyện dưới sự bảo hành của cha dượng. Thứ ba, hướng về dòng Đức Bà viếng thăm. Lúc 20 tuổi, Margarita quyết định nói ra ước mơ sống đời tận hiến của mình. Ý định này của nàng đã làm dấy lên một cơn bão chống đối từ những người thân trong gia đình. Ngay cả cha xứ trong làng cũng khuyên ngăn. Điều đó đã làm cho nàng rất bối rối. Thế nhưng Thiên Chúa nhân từ đã ở cạnh bên để soi sáng cho nàng. Năm 22 tuổi, Margarita quyết định con đường tận hiến cho mình và chọn thêm tên Thánh Maria vào với tên thánh rửa tội của mình. Và một vị linh mục khi đến thuyết giảng trong một ngày lễ của gia đình đã thuyết phục họ từ bỏ những chống đối lại ơn gọi của nàng. Từ lúc này, Margarita trở thành Maria Margarita, vững vàng trong sự lựa chọn của mình. Thấy sự quyết tâm không chùn bước của Margarita, gia đình muốn lựa chọn tu viện cho nàng qua những người quen biết và trong dòng họ. Nhưng không thành, Margarita đã bị quyến rũ bởi dòng Đức Bà viếng thăm, vì nhìn thấy trong tên gọi của nhà dòng biểu hiện của lời hứa khi xưa. Margarita Maria chọn dòng Đức Bà viếng thăm ở Pare Le Monial, và nàng biết ngay là mình đã chọn đúng nơi, vì vừa bước qua ngưỡng cửa tu viện, nàng nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong tận thâm sâu của cõi lòng: chính nơi đây Cha muốn con đến. Ngài xin được vào dòng làm tập sinh với lòng tràn đầy niềm sung sướng vì có sẵn. Năm đó là năm 1671. Margarita được nhận vào nhà tập và mở cõi lòng một cách thành thật với mẹ linh hướng của tập sinh. Mẹ linh hướng này cũng như mẹ bề trên đều thấy rõ rằng Thiên Chúa đã tác động đặc biệt trên Margarita, nhưng lo ngại rằng sự nhiệt tâm của Margarita hơi đi quá đà, và các bà đã làm cho Margarita hiểu rõ rằng những sự nhiệt tâm quá đà đó không nằm trong tinh thần của nhà dòng và nên trở về con đường nhỏ hẹp như nhiều người đã đi qua. Thấy Margarita quá sâu sắc và âm thầm chịu đựng hầu như là quá tốt, như thể một nữ tu đã khấn dòng. Và để thử xem có thật là Margarita tốt đến như vậy không, người ta áp dụng phương cách hạ thấp nàng xuống, nhưng không vì thế mà Margarita Maria bị nản lòng. Nàng không khó chịu và làm chu tất các công việc đúng theo những điều được sai bảo. Sự bền trí của nàng làm cho nhiều người kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng làm nhiều người bực mình chướng mắt. Họ nghĩ là Margarita giả bộ diễn trò thánh thiện để được người khác khâm phục. Thế là lại có thêm lý do mới nữa để Margarita phải chịu sự sỉ nhục và làm việc nhiều hơn. Người ta còn nghĩ rằng không biết nàng có được khấn trọn đời không, và loan truyền rằng tính đặc biệt như thế không thể là một mẫu mực tốt. Chính vì thế, ngày khấn dòng của nàng bị hoãn lại 2 tháng để chịu thử thách thêm. Nhưng rồi, Margarita cũng được khấn trọn đời ngày 6 tháng 11 năm 1672, và nữ tu Margarita kết hôn từ giờ phút đó với Chúa Giêsu Kitô đau khổ, Chúa Kitô đang hấp hối. Thứ tư, 3 lần hiện ra chính. Cho đến lúc đó, Maria Margarita vẫn thường văng vẳng nghe được tiếng nói của Chúa trong thâm tâm. Nhưng vào ngày 27 tháng 12 năm 1673, Chúa Kitô đã hiện ra với thánh nữ bằng hình dáng con người thực, cho thánh nữ thấy trái tim cực thánh Ngài tỏa sáng như ánh mặt trời, mang dấu vết của ngọn giáo và vòng gai quấn quanh đâm sâu. Phía trên là một cây thánh giá. Ngài ban cho thánh nữ thông điệp đầu tiên như sau: thánh tâm Cha tràn đầy niềm say mến nhân loại, và đặc biệt cho riêng con, không thể chứa hết ngọn lửa khao khát tình thương mến này, nên phải được tưới ra cho mọi người qua khả năng của con. Đức Kitô đã kết hợp trái tim của thánh nữ vào thánh tâm này, và từ giờ phút đó trở đi, Maria Margarita phải chịu một sự đau đớn liên lụy bên cạnh sườn. Sứ mệnh được giao phó cho thánh nữ không phải là nhỏ. Hãy giao truyền cho mọi người về tình yêu không bờ bến của Thiên Chúa. Đó là lần đầu tiên trong 3 lần hiện ra chính, còn những lần hiện ra khác nữa. Lần hiện ra chính thứ 2 là vào năm kế tiếp, vào một ngày thứ 6 đầu tháng. Đức Kitô biểu lộ cho thánh nữ một lần nữa trái tim cực thánh của Ngài, tỏa sáng ánh vinh quang với 5 vết thương lóng lánh giống như 5 mặt trời. Đức Kitô phàn nàn tại sao nhân loại quá xa tình thương yêu của Ngài, và đáp trả lại tình thương yêu của Ngài quá ít. Ngài nói cùng thánh nữ như sau: con sẽ rước lễ vào mỗi thứ 6 đầu tháng, và mỗi đêm thứ 5 rạng ngày thứ 6, Cha sẽ cho con được dự phần vào sự đau buồn chết chóc mà Cha đã cảm thấy khi xưa ở vườn cây dầu, và để cho con được cùng đồng hành với Ta, con sẽ trỗi dậy giữa 11 giờ và nửa đêm để quỳ gối cùng cầu nguyện với Ta. Hơn thế nữa, Đức Kitô cũng nhắc lại cho thánh nữ tính chất quan trọng của đức vâng lời, vì ma quỷ không có quyền hạn gì trên đức vâng lời. Trong tuần bát nhật kính thánh thể vào năm 1675, đó là lần hiện ra chính thứ 3, và có thể là lần được biết đến nhiều nhất. Thêm một lần nữa, Đức Kitô cho Thánh Nữ thấy trái tim cực thánh và huấn dạy bằng những lời sau đây. Đây là trái tim đã yêu thương nhân loại không bờ bến, không quản ngại một thứ gì, cho đến hơi thở cuối cùng để làm chứng cho tình yêu. Nhưng bù lại, ta chỉ nhận được từ nhiều người một bội bạc qua sự thiếu tôn kính và lòng xúc phạm, qua sự lạnh nhạt và đôi khi cả sự khinh thường. Nhưng điều làm cho ta cảm thấy đau nhói hơn, đó là ngay cả những người mà trái tim đã dâng hiến cho ta cũng làm như thế. Ngài yêu cầu Thánh Nữ thiết lập một lễ thánh tâm Chúa, nghi lễ chung cho mọi người. Maria Margarita, một nữ tu nhỏ bé thuộc dòng viếng thăm trong một thành phố nhỏ, dĩ nhiên là không biết phải làm cách nào để đáp lại lời yêu cầu của Ngài. Những năm tháng khó khăn, huống chi sơ lại không được sự hỗ trợ của ai cả, Maria Margarita cảm thấy mùa sơ linh hướng, còn cho mình là người cuồng tưởng, và cho đó là do tác động của ma quỷ. Sơ rất thận trọng trong công việc, trong khi đó, các sơ khác vì không biết rõ những mặt khải của Thiên Chúa đã làm cho sơ Margarita nên tỏ ra khó chịu, thậm chí còn tỏ ra khinh miệt sơ. Đó là một sự đau khổ ghê gớm cho sơ, vì không ai chịu hiểu cho mình. Nhưng có lẽ đó cũng là phương cách mà Thiên Chúa dùng để thánh hóa con người sơ Margarita. Thế rồi vào tháng 3 năm 1675, cha giám đốc linh hướng đã đến với sơ, đó là cha Claude de Colombier, con trẻ thuộc dòng tên. Trong vòng một năm rưỡi, cha luôn ở bên cạnh để trợ lực cho sơ trên con đường của Thiên Chúa. Có được một người ở bên cạnh để động viên và hỗ trợ tinh thần thì thật là một điều may mắn, vì cuộc sống của sơ Maria Margarita không phải không bị dao động. Có đôi khi những mối nghi ngờ đã lóe lên đằng sau những thiện chí và lòng nhiệt thành của mình. Người ta có thể hiểu đó là vì Thiên Chúa muốn chia sẻ cùng Thánh Nữ những nỗi đau khổ của trần thế, để qua đó sơ cũng sẽ được tận hưởng hoàn toàn tình yêu của người. Và Maria Margarita đã biết chắc chắn như thế. Không có sự đau khổ cho những ai khát khao yêu mến chân thành, vì những gì có vị đắng sẽ làm thay đổi tình yêu. Và đây cũng là con đường để thánh hóa chung cho mọi người. Vào tháng 11 năm 1677, Thiên Chúa đã làm cho sơ phải tiến thêm một bước nữa. Ngài đòi hỏi sơ một sự dũng cảm trước sự hiện diện của các chị em trong dòng. Sơ Maria Margarita thay mặt cho Thiên Chúa tuyên bố rằng Ngài rất bất mãn trước sự thiếu lòng kính Chúa và yêu người đang tồn tại trong nhà dòng, và Ngài đòi hỏi phải sửa đổi ngay. Dĩ nhiên người ta có thể hình dung ra những phản ứng. Có vài sơ lui về phòng một cách lặng lẽ, xúc động một cách chân thành, nhưng phần lớn thì vây quanh Thánh Nữ, đối xử tàn nhẫn với Ngài một cách gay gắt bằng những lời lẽ xúc phạm, cho rằng Ngài bị quỷ ám. Đó là một sự thử thách gay go, và sơ đã chấp nhận vâng theo Thánh ý Chúa. Người ta dễ dàng tưởng tượng rằng những tháng kế tiếp đều trôi qua một cách không tốt đẹp, tình hình lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, nhưng sơ Maria Margarita vẫn làm những công việc bình thường như bề trên chỉ dạy và sai bảo, hoàn thành tốt mọi công việc được giao phó. Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ tuần này được sự bảo trợ của vị ân nhân ẩn danh số 2 và chủ nhân hai nhà hàng Voda và nhà hàng Cơm Chay Lotus 714-643-9271. Nhà hàng Cơm Chay Lotus tọa lạc tại địa điểm cũ của nhà hàng Voda tại thành phố Garden Grove. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho hai nhà hàng Voda và Lotus Vegetarian Restaurant. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt.